Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời hằng sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời hằng sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội một lần nữa trở lại với Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Hôm nay chúng ta đến bài số 121 và đang học đoạn số 7 của sách Khải Huyền. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài học mới với đề tài Ân điển trong đoán phạt. Trong bài học trước với đề tài Được chọn trở lại, chúng ta đã học qua chương trình của Chúa trong liên hệ với dân Israel, dân Do Thái và sự chọn lựa của Ngài để cứu họ và sử dụng họ trong thời gian đại nạn. Hôm nay trong phần 1 của bài học Ân điển trong đoán phạt, chúng ta sẽ tiếp tục suy nghĩ đến sự chọn lựa của Chúa với dân sự Ngài và sự cứu rỗi Ngài ban cho họ trong thời gian đại nạn, khi ân sủng Chúa đổ ra đầy tràn giữa thế giới đang đi vào những ngày tháng chung cuộc dưới cơn thạnh nộ phán xét. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong sách Khải Huyền đoạn 7 câu 9 tới câu số 17. Sự ấy đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng kêu lớn rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Vả hết thảy các thiên sứ đứng vòng quanh ngôi và chung quanh các trưởng lão cùng bốn con sinh vật sắp mặt xuống trước ngôi và thờ lại Đức Chúa Trời mà rằng, Amen, sự ngợi khen, vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen. Bây giờ một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng, những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Tôi thưa rằng, lạy Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết chiên con. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hại đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay bằng cách ôn lại bài học lần trước, Được chọn trở lại. Nhưng chúng ta sẽ ôn lại bằng cách nói về một thái độ rất thông thường trong cộng đồng hội thánh nói chung, đó là về thái độ học lời Chúa. Lần trước chúng ta đã học từ trong đoạn số 7 những điều hiểu biết rất màu nhiệm về Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài. Nhưng nếu chỉ đọc qua loa thì đây là những chuyện thường làm cho chúng ta thắc mắc, chẳng hạn như các thiên sứ cầm gió lại để đóng ấn và đóng ấn cho 144.000 người trong 12 chi phái Israel, mỗi chi phái là 12.000, được kể tên ra rất là rõ ràng. Một đoạn kinh thánh như vậy và chỉ đọc qua loa thì rất dễ để làm cho chúng ta thắc mắc, những người này là ai, đóng ấn để làm gì, tại sao liệt kê 12.000, lập tới lập lui như vậy, với mục đích gì? Có thể chỉ nói một câu tổng quát cho chúng ta hiểu là đủ rồi. Thật ra, nếu thắc mắc là vẫn còn tốt, nhưng một số rất đông người đọc sách Khải Huyền đến những chỗ như thế này, những đoạn kinh thánh tương tự, thì đọc lướt qua cho nhanh, vì không thấy điều gì gọi là có bài học áp dụng cho chính mình, không có nguyên tắc gì để đem về sống với vợ con để giải quyết những chuyện lục đục trong gia đình mình, trong sự liên hệ mình, hay là có câu trả lời cho những điều mình đang lo tưởng, những vấn đề thực tế mình đang cần giải quyết cho đời sống đức tin. Tìm sự dạy dỗ áp dụng cần thiết ngay trong khía cạnh thiêng liêng thường là thái độ của chúng ta khi đến với lời Chúa. Một điều quan trọng chúng ta phải nhắc lại khi đến với lời Chúa đó là tất cả những bài học áp dụng không bắt đầu từ nhu cầu của chúng ta nhưng từ sự mặc khải của Đức Chúa Trời về bản chất của Ngài, về ý muốn của Ngài. Chúng ta không thể áp dụng Kinh Thánh nếu trung tâm điểm của đời sống chúng ta là chính mình và nhu cầu của mình. Bài áp dụng đầu tiên và căn bản hơn hết đó là chúng ta phải đặt Chúa tại trung tâm điểm của vũ trụ mình và lắng nghe sự mặc khải từ trung tâm điểm đó xoay cuộc đời mình trong quỹ đạo được vạch ra bởi sự mặc khải mà chúng ta đã nhận được từ Kinh Thánh. Cho nên điều quan trọng đầu tiên, điều trọng yếu đầu tiên không phải là nhu cầu nào của mình cần được giải quyết và Chúa đang nói gì về nhu cầu đó. Nhưng vấn đề là Chúa là ai, ý Chúa là gì, nguyên tắc Chúa làm việc ra sao, tấm lòng Chúa như thế nào, những mỹ đức của Chúa được mặc khải ra sao và ở chỗ nào cho chúng ta hiểu Chúa càng thêm hơn. Và trong sự liên hệ với Chúa, trong ánh sáng của lời Chúa, thì những ước vọng, những nhu cầu của mình sẽ được trả lời. Nếu Đức Chúa Trời không ở trung tâm điểm và sự hiểu biết Ngài và sự liên hệ với Ngài là điều quan trọng hơn cả, thì sự học Kinh Thánh, những lời giảng dạy, thành ra bài giảng luân lý giúp con người tự tu sửa chính mình, tự vươn lên và sự áp dụng, dầu thành tâm bao nhiêu cũng sẽ trở thành công đức và cuối cùng sẽ đi ngược lại với ân điển Đức Chúa Trời. Và kết quả là sẽ làm cho đời sống tâm linh thất bại, lụng bại thay vì đem phước hạnh của Chúa tràn đầy trong đời sống. Nhưng sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh chính là sự sống đời đời, theo Phúc Âm Giăng đoạn 17 câu số 3. Vả sự sống đời đời, tức là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Jesus Christ là Đấng Cha đã sai đến. Đây là sự sống đời đời và là sự sống sung mãn dư dật được ban cho trong ân điển của Chúa. Trong sự hiểu biết đó, sách Khải Huyền là sách đầy những sự áp dụng, vì chính yếu đây là sách mặc khải về Đức Chúa Jesus Christ, Chúa Cứu Thế Giêsu là Đức Chúa Trời. Chúng ta học biết thêm rất nhiều về Chúa qua những lẽ thật được mặc khải theo cách mà Kinh Thánh trình bày cho chúng ta. Và từ trong sự hiểu biết Chúa qua lẽ thật của Kinh Thánh và trong sự vâng phục Chúa từ những nguyên tắc áp dụng, thì bông trái của sự sống đời đời sẽ bày tỏ ra trong sự giàu có sung mãn của cuộc đời chúng ta hiện tại. Điều chúng ta đã học về Đức Chúa Trời trong bài học trước, bài được chọn trở lại và sẽ tiếp nối trong bài học hiện tại hôm nay là bài ân điển trong đoán phạt, đó là sự tể trị của Chúa trên mọi việc, đặc biệt là sự cứu rỗi trong ân điển. Sự tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi việc, đặc biệt là trong sự cứu rỗi qua ân điển. Lẽ đạo này đòi hỏi chúng ta có một thái độ đứng đắn của một tạo vật ở trước Đấng tạo hóa và của một người được chọn bởi ân điển với Đấng đã đổ huyết mình để lựa chọn mình. Cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu với sự hiểu biết về sự nhân từ và nghiêm nhặt của Chúa được bày tỏ ra trong ân điển. Câu số 9, Khải Huyền đoạn 7. Sự ấy đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng ta trở lại với sứ đồ Giăng. Ông được Đức Chúa Trời ban cho một khải tượng mới, một sự mặc khải mới về những gì xảy ra trên thiên đàng trước khi ấn phán xét thứ bảy được thi hành trên đất. Sự ấy đoạn, đây là câu mà sứ đồ Giăng thường dùng để đánh dấu thời gian và phân chia giữa các sự mặc khải mà ông đã nhận được. Nói lên sự liên hệ của nội dung, đồng thời cho biết thứ tự của những điều mà ông thấy. Ở đây sứ đồ Giăng được cho thấy một khải tượng trên thiên đàng, vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng, đứng trước ngôi Đức Chúa Trời. Khải tượng này liên hệ rất mật thiết với khải tượng trước đó, là khi các thiên sứ được lệnh dừng tai họa lại để đóng ấn 144.000 người từ trong dân sự của Chúa là dân Israel, dân Do Thái. Thời điểm của sự đóng ấn này là trong 7 năm đại nạn, có lẽ từ lúc đầu của 7 năm. Vì kết quả của sự đóng ấn này, những người được bảo toàn trong 7 năm để thi hành chức vụ mà Chúa giao phó, họ sẽ không bị giết chết bởi Antichrist hay là chết bởi chiến tranh, tai ương, dịch lệ, thiên tai. Họ sẽ được sống cho đến khi Chúa Cứu Thế Giêsu trở lại trên đất. Bối cảnh của cả hai khải tượng trong đoạn số 7 là sự đại nạn chưa từng có trên đất, sự tuôn đổ của cơn thành nộ Đức Chúa Trời, sự hoành hành của sự phán xét Ngài. Cơn giận của Đức Chúa Trời, sự chống nghịch của Chúa đối với tội lỗi và tội nhân bây giờ được tỏ ra và những bước của chiên con thi hành để lấy lại chủ quyền của thế giới, một tiến trình phán xét hết ấn này tới ấn kia được mở ra, bây giờ đã mở xong 6 ấn phán xét và sắp sửa mở ấn thứ 7. Hết tai họa này đến tai họa kia đổ đầy trên khắp thế giới, ảnh hưởng trên tất cả mọi người và mọi việc trên thế gian. Đây là ngày mà các đấng tiên tri đã tuyên bố, ngày lớn và kinh sợ của Đức Giê-hô-va. Nhưng ngày lớn và kinh sợ của Đức Giê-hô-va cũng là ngày lớn đầy ân điển. Sẽ có một sự phục hưng lớn chưa bao giờ có, toàn cầu, tất cả trái đất. Và từng giống dân, từng quốc gia, từng tiếng nói và số người được cứu trở thành vô số không đếm được. Một mùa gặt cuối cùng trước khi ruộng lúa sẽ bị đốt cháy, tiêu tan. Trong hình ảnh rất tương phản cuối cùng này, chúng ta thấy một điều gói ghém ở trong đề tài của bài học hôm nay, đó là ân điển trong đoán phạt. Ân điển trong đoán phạt cho chúng ta thấy hai khía cạnh về bản chất của Đức Chúa Trời, hay là cách Chúa thi hành thánh ý của Ngài, sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Chúa được bày tỏ ra. Như trong Roma đoạn 11 câu 22, sứ đồ Phaolô đã viết, vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ hiểu sách Khải Huyền rõ hơn nếu chúng ta bắt đầu ở trong Roma đoạn 11. Ở đây giải thích về Đức Chúa Trời cư xử với dân sự Ngài và với những nguyên tắc trực tiếp liên hệ đến chúng ta. Hai điều chúng ta muốn thấy đó là, thứ nhất, trong thành nộ Chúa bày tỏ thương xót, và thứ hai, trong nhân từ Chúa tỏ bày nghiêm nhặt. Trong thành nộ Chúa tỏ bày thương xót và trong nhân từ Chúa tỏ bày nghiêm nhặt. Để hiểu lẽ đạo rằng trong cơn thành nộ Chúa bày tỏ sự thương xót, chúng ta cần đọc ở trong Roma đoạn số 11. Xin quý vị cùng dở ra ở trong Roma đoạn thứ 11. Tôi đọc từ câu 1 cho tới câu 5. Vậy tôi nói Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Chẳng hề như vậy, vì chính tôi là dân Israel, dòng dõi Abraham, về chi phái Benjamin. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Eli sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng, lạy Chúa, họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài, tôi còn lại một mình, và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7,000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Để hiểu chương trình cứu rỗi của Chúa cho dân Do Thái và cho thế giới trong cơn đại nạn, thì chúng ta phải chú ý tới đoạn Kinh Thánh này. Ở đây, sứ đồ Phaolô đưa ra một nguyên tắc về sự thương xót của Đức Chúa Trời trong khi bày tỏ cơn thành nộ. Đó là Đức Chúa Trời luôn luôn thương xót trong khi Ngài đoán phạt. Và sự thương xót này bày tỏ rằng trong sự chọn lựa tể trị của Chúa, Ngài chọn ra một nhóm người nhỏ, gọi là nhóm còn sót lại hay là phần còn sót lại theo sự lựa chọn. Phaolô đưa ra thí dụ trong thời gian của tiên tri Eli, khi mà toàn dân dường như đã bội đạo dưới sự lãnh đạo của Ahab và Jezebel, sự thờ thần tượng tung hoành lan rộng và dường như chỉ còn một mình Eli là theo Chúa mà thôi. Đó là thái độ của ông. Ông nói, tôi còn lại một mình. Thì Phaolô hỏi, Kinh Thánh nói gì? Đức Chúa Trời đối đáp lại với lời than thở đó ra sao? Chúa nói, ta đã để dành cho ta 7,000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Có một nhóm người được để dành, được biệt riêng ra, được bảo vệ. Trong sự dành riêng ra một nhóm nhỏ này, nói lên vừa sự thương xót của Chúa và vừa nói lên sự thạnh nộ của Ngài. Kinh Thánh cho biết rằng sự biệt riêng này, bảo vệ này, một nhóm còn sót lại này tỏ ra ân điển của Chúa. Ngày nay cũng vậy, có một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Nói rõ rằng không thể hiểu cách khác hơn là ân điển, nghĩa là sự chọn lựa bảo vệ hoàn toàn tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời, không tùy thuộc trên nhóm người nào xứng đáng để được chọn hoặc xứng đáng để được bảo vệ. Bởi vì nếu hiểu cách khác hơn, nghĩa là tùy thuộc trên vấn đề xứng đáng hay không, thì là phản nghĩa lại với ân điển. Phaolô viết, nhưng nếu bởi ơn thì chẳng phải bởi việc làm nữa, bằng chẳng thì ơn không còn phải là ơn. Nghĩa là, hãy gọi là ân điển thì không tùy thuộc trên căn bản xứng đáng hay không, và nếu xứng đáng để nhận được điều gì thì không còn gọi là ân sủng nữa. Mà hãy gọi là ân sủng thì không thể đo lường thẩm định trên căn bản xứng đáng hay không. Cho nên ở đây chúng ta hiểu vấn đề Chúa đang làm việc. Song song với ân điển thì Chúa bày tỏ sự nghiêm nhặt của Chúa. Khi Chúa giữ lại một nhóm nhỏ có nghĩa là Ngài sẽ phú cho sự hủy hoại nhóm lớn còn lại. Và Ngài không ngần ngại làm điều đó. Đây là sự nghiêm nhặt của Chúa mà chúng ta phải hiểu. Trong khi mọi người phản đối đây là chuyện không công bình, là mâu thuẫn, thì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn công bình và không mâu thuẫn gì hết. Đoạn 11 câu số 7, song những kẻ lựa chọn thì đã được và những kẻ khác thì bị cứng lòng. Vì thế đây là chỗ tại sao tôi nói từ lúc đầu. Áp dụng lẽ thật bắt đầu từ lẽ thật về Chúa, áp dụng lời Chúa đi ra từ sự hiểu biết đúng về Chúa. Và để hiểu tại sao trong cơn đại nạn sẽ có hàng tỷ tỷ người chết thì lại có hàng hà sa số người được cứu, tại sao trong sự đoán xét thẳng tay lại có sự thương xót vô vàn dư dật. Cách suy nghĩ của chúng ta thường đặt hai vế đối nghịch, có cái này thì không có cái kia. Hễ thương thì không phạt, mà phạt là không thương. Hễ cứu thì không để bị khổ, còn để chịu khổ thì là không cứu. Nhưng đó chỉ là sự lý luận của chúng ta mà thôi. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời thi hành hai điều song song, có vẻ như là đối nghịch, nhưng là bày tỏ đích thực về bản chất của Ngài, tình yêu thương và đức công bình, sự thánh khiết và ân điển, thạnh nộ và thương xót. Chúng ta cần hiểu những vế song song này. yêu thương và công bình, thánh khiết và ân điển, thành nộ và thương xót. Chỉ hiểu một phía thì không đủ, nếu nhấn mạnh chỉ một bên, một phía thì rất có hại, bởi vì chúng ta phải quân bằng cả hai vế, cả hai bên trong sự mặc khải của Kinh Thánh thì mới nâng cao rõ ràng sự hiểu biết về Chúa, và sự hiểu biết về Chúa đưa đến sự áp dụng đúng trong lẽ thật của Chúa, và sống trong lẽ thật của Chúa là sống trong sự sung mãn của Ngài. Sứ đồ Phaolô lý luận rằng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương xót khi đổ cơn thành nộ công bình. Ân điển ở trong đoán phạt là khi Chúa dùng sự đoán phạt đổ lên trên Israel để mà bày tỏ sự thương xót đối với dân ngoại. Sứ đồ Phaolô muốn đưa cho chúng ta đến kết luận hiểu biết rằng nếu ân điển đã còn bày tỏ ra được khi bị đoán phạt thì huống chi ân điển sẽ còn dư dật hơn nữa khi không còn bị đoán phạt nữa. Nghĩa là khi Israel bị bỏ mà ân điển còn ngập tràn thì huống chi khi Israel được cứu thì ân điển lại còn tràn ngập biết bao nhiêu. Đây là điểm nối kết giữa hai phần của Khải Huyền đoạn số 7. Chúng ta thấy phần đầu là sự chọn lựa 144.000 người Do Thái và số 2 là số người được cứu hằng hà sa số đứng trước ngôi Đức Chúa Trời. Ở đây giải thích tại sao có cơn phục hưng khắp đất trong cơn đại nạn khắp hoàn cầu. Đó là sự cứu rỗi đã được ban cho khắp đất khi dân Israel bị bỏ ra và chống nghịch Chúa, không làm đúng mục đích mà Chúa đã kêu gọi họ. Thì huống chi bây giờ khi cả dân Israel được ăn năn trở lại trong sự cứu rỗi và bắt đầu sống đúng theo mục đích của sự lựa chọn của Chúa cho họ rồi, thì kết quả của sự cứu rỗi Chúa ban cho trên đất còn vĩ đại hơn biết là bao nhiêu. Sứ đồ Phaolô lý luận tiếp cho chúng ta thấy rõ vấn đề, câu 11. Tôi lại hỏi rằng có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại, hầu để dục lòng tranh đua của họ. Vả nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém suốt họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thạnh vượng của họ. Trong những câu mà tôi mới vừa đọc, chúng ta hiểu cách nói của Kinh Thánh. Đó là chữ dân ngoại thì chỉ về tất cả mọi dân tộc trên thế giới mà không phải là dòng dõi của người Do Thái. Ở đây phân biệt để hiểu cách làm việc của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi nhân loại. Sứ đồ Phaolô nói về sự xử phạt của Chúa đối với người Do Thái thì phân biệt vấn đề vấp chân và té ngã. Có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Vấp chân có, dân Israel có vấp chân. Té ngã, nghĩa là té luôn, ngã luôn, bị bỏ luôn, thì câu trả lời là không. Trong chương trình của Chúa, dân Israel có vấp ngã, có bị đoán phạt, có bị để ra một bên, nhưng họ sẽ không bị bỏ luôn ra ngoài, sẽ không bị xóa tên tất cả trong liên hệ. Trong câu 1, Phaolô đã hỏi, Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Và trả lời, chẳng hề như vậy. Cho nên chúng ta hiểu một điểm nữa như thế này. Vì Israel không bị bỏ hoàn toàn, có một nhóm sót lại và sẽ được cứu, cho nên ngày ân điển dư dật chắc chắn sẽ tới. Ân điển và ân điển dư dật là một sự bảo đảm từ nơi Chúa. Vì sao? Vì sự hồi phục của dân Israel là một sự bảo đảm đến từ nơi Đức Chúa Trời. Có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy. Câu này có nghĩa gì? Có phải là dân Israel vấp chân té và sẽ không bao giờ đứng lại được chăng? Hay đây chỉ là một sự vấp té tạm thời mà thôi? Câu trả lời, không, sẽ không té luôn, nhưng mà sẽ đứng lại trở lại, sẽ được đỡ dậy. Sự vấp té này chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng ta đang thiết lập căn bản để thấy được sự thương xót của Chúa bày tỏ trong sự cứu rỗi hằng hà sa số những người dân tộc ở trên đất trong 7 năm đại nạn. Chúng ta cũng đang nối kết sự cứu rỗi phục hưng trong thế gian với sự chọn lựa khôi phục của nước Israel trở lại trong mục đích của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài. Sứ đồ Phaolô cho thấy sự bày tỏ của lòng thương xót Chúa cho tất cả dân trên đất cũng như dân Israel. Tiếp tục trong Roma đoạn thứ 11. Chúng ta chú ý tới câu số 11. Phaolô bắt đầu cho chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời dùng sự phạm tội của dân Israel để cứu dân ngoại. Nghĩa là khi Chúa trừng phạt dân Israel về tội lỗi của họ, thì Ngài nhân đó cứu dân ngoại trên toàn thế giới. Phaolô viết, tôi lại hỏi rằng có phải dân Israel vấp chân giường ấy hầu cho té xuống chăng? Chẳng hề như vậy, nhưng ấy là bởi tội lỗi họ mà sự cứu đã đến cho dân ngoại hầu để dục lòng tranh đua của họ. Bởi tội lỗi của Israel mà sự cứu rỗi đã đến cho dân ngoại. Ông nói tiếp trong câu số 12, đó là khi chúng ta hiểu rõ vấn đề như thế này, sự kém suất của Israel đã làm giàu cho dân ngoại, nghĩa là tất cả những người tin Chúa ngoài dòng dõi Israel. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém suất họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thạnh vượng của họ. Trong thời điểm của Chúa, sự đoán phạt tạm dứt bỏ Israel qua một bên chương trình của Chúa, thì Chúa đã đem lại sự hòa thuận cứu rỗi đến với nhân ngoại. Sự dứt bỏ của Israel đã làm nên sự hòa thuận cho cả thiên hạ. Câu số 15. Vì nếu sự dứt bỏ họ ra đã làm sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong cả chết sao? Cho nên chúng ta thấy ở đây, lẽ thật mà sứ đồ Phaolô đang bày tỏ ra ở trong Roma đoạn thứ 11 và nối kết rất trực tiếp với phần Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn số 7 mà chúng ta đang học. Đó là thời gian của dân ngoại, tức là thời gian Chúa sử dụng hội thánh là những dân không phải là người Do Thái. Đây là một thời gian ngắn hạn tạm thời để thành đạt sự cứu rỗi của dân ngoại. Câu số 25. Vả hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng. Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ, vậy thì cả dân Israel sẽ được cứu. Vấn đề cứng lòng chống nghịch của Israel là một sự tạm thời mà thôi, cho đến chừng đủ số dân ngoại. Đức Chúa Trời có một chương trình mà Ngài sẽ đãi Israel cách nghiêm khắc cho đến chừng đủ số dân ngoại được cứu, rồi sau đó Ngài sẽ cứu dân Israel để làm thành lời hứa của Ngài. Thì Phaolô hỏi, như vậy nếu lúc Israel được cứu thì ra sao? Và đây là sự mầu nhiệm mà Kinh Thánh muốn bày tỏ cho chúng ta. Ngay trong khi dân Israel bị bỏ mà ân sủng cứu rỗi đã bày tỏ qua hội thánh, đã cứu biết bao nhiêu người. Như vậy khi Israel được Chúa dùng trở lại, thì ân điển càng dư dật thêm hơn biết là bao nhiêu, tuôn tràn hơn biết là bao nhiêu. Và nếu tội lỗi họ đã làm giàu cho thế gian, sự kém sút họ đã làm giàu cho dân ngoại, thì huống chi là sự thịnh vượng của họ. Vì nếu sự dứt bỏ của họ đã làm ra sự hòa thuận cho thiên hạ, thì sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải là sự sống lại từ trong cả chết sao? Cho nên chúng ta thấy ở đây rõ ràng rằng là khi Israel được Chúa cứu trở lại và sử dụng trở lại, thì kết quả của ân điển này như là sự sống lại từ trong cả chết. Khi đó, ảnh hưởng, kết quả không thua gì như là một người từ cả chết sống lại. Đó là sự bùng nổ của ân điển trong thời gian đại nạn. Rõ ràng, chắc chắn, sự họ trở lại trong ân điển há chẳng phải như là sự sống lại từ trong cả chết sao? Tất cả những điều này để chúng ta thấy việc gì xảy ra trong cơn đại nạn. Để tôi có thể tóm tắt lại lẽ đạo chính yếu như thế này. Tôi dùng lời của Phaolô để nói rằng, điểm chính là về sự thương xót lớn của Đức Chúa Trời trong ân điển, và nơi nào sự thành nộ được đổ ra nhiều bao nhiêu, thì sự thương xót ân điển nhiều hơn bấy nhiêu. Roma đoạn 5, câu 20-21, nơi nào tội lỗi đã gia thêm thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi cai trị làm nên sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Nơi nào và khi nào Chúa đổ cơn thành nộ phán xét, thì Chúa cũng đổ ân điển cứu chuộc. Nơi nào sự thành nộ và phán xét tăng thêm, thì nơi đó cũng sẽ đông đầy ân sủng và thương xót. Khi chúng ta nhìn vào hình ảnh của sự mặc khải cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền đoạn 7, câu số 9, thì chúng ta cũng hiểu như vậy. Sự ấy đoạn, tôi nhìn xem thấy vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng, sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Cho nên đây là điều chúng ta phải hiểu. Thứ nhất, sự Đức Chúa Trời chọn lựa dân Israel lúc ban đầu, đó là ân sủng của Chúa. Thứ hai, sự Đức Chúa Trời chọn lựa dân ngoại trong thời gian của hội thánh trong khi sửa phạt dân Israel, đó là ân sủng Chúa. Và thứ ba, sự phục hồi cứu rỗi dân Israel trong thời gian đại nạn và sử dụng dân Ngài trở lại, càng rõ ràng hơn nữa, đây là ân sủng Chúa. Ân điển đã chọn dân Israel và giữ còn một nhóm sót lại. Ân điển đã đến cùng dân ngoại khi dân Israel bị bỏ, và trong tương lai, khi Israel được hồi phục trở lại, thì đó là sự nổ bùng của ân điển bày tỏ ra rõ ràng ngay trong những ngày đại nạn. Chúng ta hôm nay chỉ mới đủ thời giờ để bắt đầu bài học ân điển trong đoán phạt và chưa có thời giờ để đi sâu hơn. Nhưng tôi muốn nói lên một thí dụ về ân điển trong đoán phạt và sự bày tỏ dư dật của ân điển Chúa khi sự đoán phạt đang tỏ ra. Khi Chúa đoán phạt dân sự Chúa trong khi bị lưu đày tại Babylon, thì Chúa dùng tiên tri Jeremy để nói về lòng nhân từ của Chúa ngay trong sự sửa phạt. Jeremy đoạn 29 câu 10 tới câu 14. Và Đức Giê-hô-va phán như vậy, khi 70 năm sẽ mãn cho Babylon, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này. Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta và sẽ đi cầu nguyện ta và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ cho các ngươi tìm được ta và sẽ đem những phu tù các ngươi trở về. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước và từ mọi nơi mà ta đã đuổi các ngươi đến và sẽ đem các ngươi về trong đất mà ta đã khiến các ngươi bị đày đi khỏi đó. Cho nên nếu chúng ta hiểu rằng tấm lòng của Đức Chúa Trời đầy nhân hậu, thì ngay trong những hoạn nạn đen tối khó khăn nhất, chúng ta vẫn có thể nhìn xem Chúa, có thể vững tâm để sống cho Ngài và khám phá Ngài bao nhiêu, thì yêu mến Ngài càng thêm bấy nhiêu. Ngay cả khi trong vòng chúng ta hiện tại đang bị Chúa kỷ luật, thì cũng phải nhớ rằng trong kỷ luật có sự thương xót. Nếu có ai đi trong thử thách, không thấy lối ra, thấy quá sức mình, thấy không chịu nổi nữa, thì nhớ rằng Chúa thương xót. Ngài hứa rằng sẽ giải thoát, sẽ ban ơn, sẽ không để quá sức chịu đựng ngay khi chúng ta phạm tội và ở dưới sự đoán phạt của Ngài. Đức Giê-hô-va phán, ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.
Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ khắp khắp đó đây. Quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi lên Chúa trời. Lớn bay duy
xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.